Chàng rể ma giới, chương 899, hủy diệt và ngân trác, góc truyện audio.com, những cái xác này chẳng lẽ là thần linh, trong tích tắc rất nhiều bí ẩn dần rõ nét trong đầu Trần Duệ. Thảo nào qua nhiều năm như vậy cả ma giới lẫn thế giới mặt đất chưa từng xuất hiện thần tích, thảo nào ba vị thiên sứ tối cao Michael dám trộm tín ngưỡng của Quang Minh Thần mà lại thành công. Trần Duệ từng cùng luận bàn với Leslie về du hồn ở vùng đất U Phù. Theo suy đoán của Leslie, du hồn rất có thể là do cường giả bị chết tạo thành. Những cường giả này có thực lực mạnh mẽ cho nên sau khi chết linh hồn không tán trở thành du hồn ở đây thực lực kém nhất cũng là ma đế. Những du hồn Trần Duệ từng gặp ở vùng đất U Phù, bao gồm cả mảng lớn do Kelaysa đưa tới, hẳn chỉ là một phần nhỏ trong không gian rộng lớn này mà thôi. Như vậy có thể tưởng tượng chiến tranh đáng sợ như nào, lúc đó số người tử vong có lẽ hơn chục lần số lượng du hồn. Trận chiến này rất có thể là chư thần hoàng hôn trong truyền thuyết. Liên hệ đến những cái xác khủng bố kia thì có thể giải thích vì sao có nhiều du hồn như vậy ở đây. So với những cái xác này thì ma đế quốc độ cấp bán thần và ngụy thần cũng chỉ là kiến hôi ma thôi. Mà cho dù những cái xác này là thần linh trong truyền thuyết thì cũng không ai dám khẳng định bọn họ thật sự đã chết, nhưng có thể chắc chắn là dù không chết thì cũng đã sa vào hôn mê. Trong lòng Trần Duệ lại xuất hiện thêm những nghi vấn mới, đến cùng là thứ gì mới làm những vị trí cao này sa vào hôn mê? Vì sao lại diễn ra chư thần hoàng hôn? Ngân tráp đến cùng là gì? Mang theo đủ loại nghi ngờ, Trần Duệ tiếp tục đi cùng Tiffany trong hỗn độn giới. 7 ngày này, hai người từng gặp mấy cái xác to lớn, đều cẩn thận tránh ra. Tiffany gần như không ngủ không nghỉ, liên tục đi đường. Quang mang óng ánh trên người nàng ảm đạm đi nhiều, xem ra sinh mạng và tín ngưỡng tích trữ đã dần khô cạn. Trong hoàn cảnh này, với thực lực của nàng thì có thể nói ý chí của nàng vô cùng kiên định. Giống như Trần Duệ cảm giác được khi giao lưu ngắn ngủi với nàng, Tiffany có một loại chấp niệm vượt quá tầm thường, hẳn không đơn thuần vì ngân trác. Đây là một nữ hài có chuyện xưa. Đột nhiên, Tiffany dừng lại. Đừng đi theo ta nữa. Đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng trong mấy ngày này. Tiếp tục đi theo thì ngươi sẽ chết. Trần Duệ không khỏi khẽ sửng sốt, trong lời của Tiffany không có ác ý mà như thể cảnh báo vậy, có lẽ là vì xem ở ân cứu mạng của hắn. Cái ân cứu mạng này là chỉ việc ở tàng thư các tầng tư, còn về trong hỗn độn giới thì trong lòng Tiffany coi hắn có ý đồ khác, xem ra sắp đến mục đích rồi, mà chỗ kia cũng vô cùng nguy hiểm. Trần Duệ hơi trầm ngâm nói. Như vậy nói cho ta biết làm sao mới ra khỏi đây được. Tiffany nhìn hắn một cái nói. Nếu như đã không biết vì sao còn muốn đến. Trần Duệ nhún nhún vai không nói, hắn quả thực không biết, Sariel không nói gì cả. Nhưng là trước khi tiến vào tầng 5 thượng cổ ma pháp tháp, Sariel từng nói một câu. Vào lúc tất yếu ta cho phép ngươi triệu hoán phân thân của ta. Không sai, đây hẳn là phương pháp có thể đi ra, nhưng nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ được ngân tráp thì cho dù triệu hoán Sariel cũng không thể đi ra. Tiffany lắc lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, Trần Duệ vẫn đi theo cười nói. Nếu như phía trước có nguy hiểm thì ta càng không thể rời đi. Ta từng nói rồi ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiffany nhíu nhíu mày cuối cùng không lên tiếng, trong lòng nàng, hai từ bảo vệ kia vô cùng vụng về, cả trẻ con cũng không lừa được nếu đã không nghe. Góc truyện audio.com Lời khuyên thì mặc ngươi tự tìm đường chết, ước chừng một ngày sau, phía trước cuối cùng phát sinh biến hóa. Không phải cảnh tượng vũ trụ nữa mà từng đoàn mờ mịt che phủ rộng khắp, Trần Duệ có thể cảm giác được khí tức hủy diệt thuần khiết trong đó. Loại khí tức này cho dù là siêu giai cường giả cũng không tránh được run rẩy, nhưng Tiffany lại không chút do dự tiến vào. Quả nhiên vừa tiến vào hai người đã bị lực lượng hủy diệt bao phủ. Đây là lực lượng của pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc trong không gian này có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, càng tiến lên thì sức mạnh hủy diệt lại càng mạnh. Nếu như nói không gian lúc trước cắn nuốt sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực thì ở đây là phá hủy, tổn hao gấp 10 lúc trước. Không chỉ có hao tổn, thân thể Trần Duệ cũng bắt đầu hơi chút tiêu tán, hắn khẽ động tâm niệm thi triển pháp tắc hủy diệt lĩnh ngộ được, tình thế lập tức thay đổi, hai loại pháp tắc bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau, không ngờ nhất thời tiến vào giằng co. Quang hoa trên người Tiffany bắt đầu sáng lên, thân thể nàng tựa như không sợ lực lượng hủy diệt này nhưng vẫn cần duy trì lực tín ngưỡng và sinh mạng phát ra. Trần Duệ nhìn ra được quang hoa tuy sáng nhưng lực lượng lại vô cùng mỏng, như là lóng lánh trước khi chết vậy. Tiffany có hiểu rõ điểm này nên nàng đột nhiên ra tốc dùng toàn lực bay về trước như muốn giành giật từng phút từng giây. Mờ mịt phía trước như có biến hóa, không phải là mê mang nữa mà như mơ hồ ngưng thành hình, lúc này lực lượng hủy diệt bất kể chất hay lượng đều đã đạt đến mức khủng bố, ngay cả hủy diệt pháp tắc của Trần Duệ cũng bắt đầu thua cuộc mà sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực đã giảm sút bằng tốc độ làm người líu lưỡi. Quang hoa quanh người Tiffany bỗng đại thịnh nhưng giống như Trần Duệ suy đoán, đằng sau lóng lánh này là nhanh chóng ảm đạm. Không, Tiffany liều toàn lực xông lên phía trước như muốn đạt đến mục đích trước khi quang hoa tan biến, nhưng những quang hoa này đã dập tắt hủy diệt pháp tắc khủng bố triệt để bao lấy nàng. Tiffany mất đi quang hoa bảo vệ giống như xích lõa đối mặt núi đao biển lửa, trên mặt nàng lộ vẻ tuyệt vọng rõ rệt. Thể chất quang ám đồng thể của nàng hoàn toàn có thể chịu loại pháp tắc này, nhưng ý thức và linh hồn của nàng sẽ bị lao đi, trở thành công cụ mất đi linh hồn. Cũng có nghĩa rằng Tiffany chính thức tử vong. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ có thể triệt để khôi phục thân tự do, lão sư Satan cũng đồng ý đáp ứng một yêu cầu của nàng, đây mới là động lực lớn nhất của nàng. Nhưng là mấy ngày này nàng liều mạng đi đường nhưng vẫn chậm. Dù cho chỉ chậm một bước nhưng vẫn là chậm, chỉ cách một bước phân rõ sinh tử, tín ngưỡng lực và sinh mệnh lực chuẩn bị từ trước tiêu hao rất nhiều trên đường, kết quả là sắp đến mục đích rồi thì lại cạn sạch. Thật không cam tâm chết ở đây, còn muốn đi nơi đó, còn muốn gặp mẹ. Ngay khi ý thức của Tiffany dần mơ hồ, một khí tức đặc dị bao lấy nàng làm cho nàng có cảm giác ấm áp, thật giống như được ôm mẹ trong giấc mơ vậy. Thần trí Tiffany nhanh tỉnh lại, phát hiện bị kẻ tâm trí khó dò kia ôm vào lòng, tín ngưỡng lực và sinh mạng lực từ hắn không ngừng đưa vào thân thể nàng chống lại hủy diệt pháp tắc xâm thực. Nhãn thần Tiffany dần lạnh lại, thân thể nàng cũng căng cứng nhưng không dãy giụa, bởi vì nàng biết nếu như không có lực lượng này bảo vệ, linh hồn nàng sẽ bị mạt sát, đến lúc đó cho dù thân thể hoàn thành. gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ cũng không có ý nghĩa gì. Không ngờ thực lực kẻ này lại mạnh đến vậy, sinh mệnh lực và tín ngưỡng lực dường như vô cùng vô tận tiến hành đối chiến với hủy diệt pháp tắc. Đáng tiếc hắn cứu nàng vì ngân tráp, đợi lát nữa tìm thấy ngân tráp nàng sẽ mất đi giá trị. Bên kia Tiffany chỉ vào một hướng, trước mắt nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mượn người này tìm đến ngân tráp sau đó lại tính. Trần Duệ theo phương hướng Tiffany chỉ nhanh chóng tiến lên, xuyên qua khoảng mờ mịt cảnh tượng trước mắt hơi biến đổi liền nhìn thấy một cung điện. Đây là một cung điện huy hoàng, khí thế uy nghiêm, trong tích tắc nhìn thấy cung điện, hủy diệt pháp tắc của Trần Duệ cũng tan vỡ. Cung điện này phát ra hủy diệt pháp tắc thuần túy nhất, mạnh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, nó có thể phá hủy bất cứ vật gì, hủy diệt pháp tắc của Trần Duệ nhanh chóng bị đánh vỡ. Trần Duệ bản năng cả giác được một giây sau tan vỡ chính là thể xác và linh hồn của hắn. Dù là nộ vương khải cũng không ngăn được, cho nên hắn không chút đắn đo dung hợp lực lượng tu la. Trong nháy mắt hóa thân tu la, lực lượng cuộn trào đã xuyên thấu thân thể Trần Duệ. Trần Duệ rõ ràng cảm giác được thân thể không bị tổn thương, ngược lại giữ được một phần lực lượng pháp tắc, lĩnh ngộ tăng thêm lực lượng pháp tắc bản thân một ít. Phần không giữ lại được kia thì dần tiêu tan. Hiện tại nhìn hướng tòa cung điện, cảnh vật đã phát sinh biến hóa, không phải thực thể hay huyễn tượng mờ mịt mà là lực lượng hủy diệt pháp tắc tổ hợp thành. Đó là một cung điện hủy diệt pháp tắc. Tiffany kinh hãi nhìn Trần Duệ, không sao cả, vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được pháp tắc của Trần Duệ sụp đổ nên nghĩ hắn phải chết, không ngờ vẫn bình yên vô sự. Cho dù là lão sư nàng, thần Satan cường đại cũng không dám đặt chân đến đây. Cho nên mới hao hết tâm cơ tính toán cẩn thận bồi dưỡng quân cờ là nàng. Không ngờ nam nhân này lại có thể. Trần Duệ ôm lấy Tiffany xuyên qua toàn cung điện tĩnh lặng lĩnh ngộ ảo diệu pháp tắc. Hắn có thân thể tu la, những pháp tắc này với người khác là vũ khí nguy hiểm chí mạng nhưng với hắn là dinh dưỡng đại bổ. Mà Tiffany có quang ám đồng thể cũng có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này, chỉ cần Trần Duệ duy trì tín ngưỡng lực và sinh mệnh lực, ý thức của nàng sẽ không bị mạt sát. Sau khi đại khái hiểu rõ pháp tắc, Trần Duệ rõ nét cảm giác được cả cung điện phảng phất như thiên sử thi pháp tắc, nhưng án theo cơ cấu này hẳn phải có một điểm bắt đầu. Mà điểm bắt đầu này chính là mục tiêu nhiệm vụ ngụy thần, ngân tráp. Ngân tráp ở bên trong hủy diệt cung điện này. Cách chương.